Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 20 tháng 1, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị những hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Peru. Sau đó sẽ có một suy niệm lời Chúa và chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh tường thuật những hoạt động đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Peru.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua thứ Sáu 19 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bắt đầu các sinh hoạt viếng thăm tại Peru, ban sáng với buổi gặp gỡ các dân tộc vùng Amazonia với dân chúng và viếng thăm Hogar Principito, và ban chiều với cuộc gặp gỡ các giới chức lãnh đạo, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Nhưng sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi trở lại với các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều thứ Năm 18 tháng Giêng, cũng là ngày cuối Đức Thánh Cha viếng thăm Chile. Sau khi dâng thánh lễ kính Đức Bà Camelo, bổn mạng nước Chile, tại Campus Lobito, tỉnh Iquique, vào lúc 1 giờ rưỡi trưa, Đức Thánh Cha đã tới thăm nhà tĩnh tâm của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức do các cha dòng hiến sinh trông coi, cách đó 21 cây số. Nhà tĩnh tâm này được xây gần hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong khu phố Cavancha. Đền Thánh tọa lạc gần một trường học cho trẻ em nghèo, được xây dựng vào các năm đầu của thế kỷ 19 bởi Đức Cha José María Caro, giám quản tông tòa, sau này trở thành hồng y tiên khởi của giáo hội Chile. Hang đá do bà Adela Cristenas cho xây giống hang đá Đức Mẹ Lộ Đức bên Pháp, để tạ ơn Đức Mẹ đã làm phép lạ chữa lành bệnh nan y cho chồng của bà. Hang đá được khánh thành ngày 27 tháng 5 năm 1923 trước sự hiện diện của bà. Đức Giám mục Giám quản José María Caro, hàng giáo sĩ và đông đảo tín hữu đi rước kiệu tới đây, mở màn cho các cuộc hành hương vẫn còn tiếp tục cho tới ngày nay. Nhà thờ bên trên hang đá đã được xây năm 1933 theo lời xin của tín hữu để tránh nóng và gió. Từ năm 1949, Đền Thánh Đức Bà Lộ Đức được giao cho các thừa sai dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, viết tắt là OMI, trông coi. Dòng này đã được thành lập bên Pháp năm 1816 để rao giảng tin mừng cho dân nghèo vùng quê và có bổn mạng là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Giám đốc đền thánh hiện nay là cha Garcia Lucie. Đức Thánh Cha đã được cha ấy và hai linh mục khác của nhà tĩnh tâm đón chào và thắp tùng viếng thăm nhà thờ. Có ba em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện trong nhà thờ cũng có 10 bệnh nhân và hai thân nhân của các nạn nhân các cuộc đàn áp của chính quyền hồi thập niên 1970. Họ đã trao cho Đức Thánh Cha một bức thư. Sau khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng tại nhà tĩnh tâm của các cha hiến sinh, vào lúc 4 giờ kém 15 chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe ra phi trường Iquique, cách đó 42 cây số, để chào tạm biệt Chile, đáp máy bay sang Peru. Trước khi lên xe, Đức Thánh Cha đã chụp hình lưu niệm với một nhóm chủng sinh, các nữ tu thừa sai Salesian và vài nhân viên ủy ban tổ chức địa phương, và chào từ giã mọi người. Tại phi trường Diego Arancena Iquique, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Michelle Bachelet tiếp đón trong phòng khách ít phút trước khi bắt đầu nghi lễ chào tạm biệt với quốc thiểu Vatican và Chile, duyệt qua hàng chào danh dự, chào giã biệt giữa hai phái đoàn. Đức Thánh Cha là người cuối cùng lên máy bay với chiếc cặp đen của ngài trong tay.
Con mi amor y con mi fe, recibimos la
Máy bay chở Đức Thánh Cha đã cất cánh lúc 5 giờ chiều giờ Chile và đã đến sân bay quốc tế thủ đô Lima của Peru sau 2 giờ 10 phút bay, vượt qua chặng đường dài 1.200 cây số.
Peru là một nước Cộng hòa Dân chủ, miền Bắc giáp với Ecuador và Colombia, miền Đông giáp với Brazil, phía Đông Nam giáp với Bolivia, phía Nam giáp với Chile và phía Tây giáp với Thái Bình Dương. Tên gọi Peru bắt nguồn từ Viru, là tên của một con sông địa phương chảy gần vịnh San Miguel của Panama hồi tiền bán thế kỷ thứ 16. Peru rộng hơn 1.265 cây số vuông, có hơn 33 triệu dân, trong đó 45% là thổ dân Amerindi, 37% là người Lai, 15% người da trắng, 2% da đen Lai và người Zambos, và 1% gốc Á Châu. Ngôn ngữ chính của người dân Peru là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có hai thứ tiếng khác là Quechua và Aymara và nhiều thổ ngữ khác. Trên bình diện tôn giáo, 81,3% người Peru theo Công giáo, 12,5% theo Tin lành, 3,3% theo các tôn giáo khác và 2,9% không theo tôn giáo nào. Giáo hội Công giáo Peru hiện có 58 giám mục, 3.361 linh mục, 55 phó tế, 587 tiểu chúng sinh, 1.539 đại chúng sinh, 422 tu huynh, 5.568 nữ tu, 179 thành viên tu hội đời, 11.120 thừa sai giáo dân và 51.367 giáo lý viên. Tính trung bình, mỗi linh mục phải trông coi hơn 8.300 giáo dân. Giáo hội điều khiển 995 trường tiểu học với hơn 248.000 học sinh, 524 trường trung học với hơn 196.000 học sinh, 90 trường cao học và đại học với gần 59.000 sinh viên. Ngoài ra, giáo hội cũng điều hành 38 nhà thương, 323 trạm y tế, 4 trung tâm phong cùi, 90 nhà dưỡng lão, 244 trại mồ côi, 145 văn phòng cố vấn gia đình, 36 trung tâm giáo dục cải huấn và 581 cơ sở bác ái xã hội. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Peru là ông Pedro Pablo Kuczynski. Các sinh hoạt kinh tế chính của Peru là nông nghiệp và đánh cá, khai thác các quặng mỏ và kỹ nghệ dệt vải. Lima, thủ đô Peru, có hơn 9.886.000 dân, nằm trên bờ Thái Bình Dương ở độ cao 124 mét giữa các thung lũng của các sông Quilón, Rímac, Suco và Lurio. Tuy có sa mạc kế bên, nhưng khí hậu dễ chịu vì ẩm và có sương mù. Thành phố do ông Francisco Pizarro thành lập vào ngày 18 tháng Giêng năm 1535 với tên gọi là Thành phố của các vua, trong một vùng nông nghiệp mà các thổ dân gọi là Limac. Nhờ có hải cảng Can Lao cách đó không xa, thành phố phát triển và nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại quan trọng. Dưới thời đô hộ của Tây Ban Nha, nó là thủ đô của Phó Vương quốc Peru và là thành phố lớn và quan trọng nhất toàn miền Nam châu Mỹ. Khi Peru được độc lập, Lima trở thành thủ đô Cộng hòa Peru. Khi đường xe lửa được xây cất vào giữa thế kỷ thứ 19, thành phố này phát triển mạnh và hiện có 43 quận. Nhưng trong lịch sử của nó, Lima đã bị các trận động đất làm hư hại rất nhiều. Ngày nay, Lima là trung tâm chính trị, văn hóa, tài chính và thương mại. Tại quảng trường chính của thủ đô có tượng kỷ niệm ông Francisco Pizarro. Chung quanh quảng trường có các dinh thự với lối kiến trúc cổ xưa nổi tiếng như dinh chính quyền, dinh Arzobispal và nhà thờ chánh tòa. Chính giữa quảng trường có phong tan nước bằng đồng được trang hoàng với nhiều cây và luống hoa. Toàn vùng này dành cho người đi bộ. Trong các thời gian gần đây, quảng trường cũng được dùng cho các cuộc đấu bò, họp chợ hay tổ chức các lễ hội khác nhau. Năm 1988, trung tâm thủ đô Lima được Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách Gia sản nhân loại.
Tổng giáo phận Lima được thành lập ngày 12 tháng 2 năm 1546, có gần 2.900.000 dân, đa số theo Công giáo. Giáo phận có 121 giáo xứ, 22 nhà thờ, 206 linh mục, 3 phó tế vĩnh viễn, 65 đại chủng sinh, 424 nữ tu, 761 thành viên các dòng nam, 1223 thành viên các dòng nữ. Giáo hội điều khiển 186 cơ sở giáo dục và 188 trung tâm bác ái xã hội. Đức Tổng giám mục Lima là Đức Hồng y Juan Luis Cipriani Torne, 75 tuổi. Sau khi máy bay dừng, Đức Tổng giám mục Nicola Giraxole, sứ thần tòa thánh và vị trưởng nghi lễ đã lên máy bay chào Đức Thánh Cha. Tổng thống Petro Pavlo Kuczynski và phu nhân đã đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Hai trẻ em mặc sắc phục truyền thống đã dâng hoa cho Đức Thánh Cha. Cùng chào đón Đức Thánh Cha, có Đức Hồng y Tổng giám mục Lima, Đức giám mục Canlao, Đức giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Peru, các giới chức chính trị dân sự và vài giám mục và một nhóm giáo dân và dàn nhạc hòa tấu cho Peru. Đại bác đã bắn 21 phát chào vị quốc khách. Đức Thánh Cha và Tổng thống đã duyệt qua hàng chào danh dự. Tiếp đến, ban nhạc đã cử hành quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Peru, rồi tới phần giới thiệu phái đoàn hai bên. Tổng thống và phu nhân đã tháp tùng Đức Thánh Cha tới xe, trong khi các nhóm dân ca vũ cử hành các bài ca và vũ điệu truyền thống. Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh cách đó 13 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Dọc đường đã có rất đông tín hữu chào mừng Đức Thánh Cha. Thứ sáu hôm qua, Đức Thánh Cha đã bắt đầu chương trình viếng thăm với thánh lễ riêng cử hành lúc 7 giờ sáng trong nhà nguyện tòa sứ thần. Sau đó, ngài ra phi trường đáp máy bay đi Puerto Maldonado cách đó 850 cây số. Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã dùng điểm tâm trên máy bay. Sau 1 giờ 45 phút bay, Đức Thánh Cha đã tới phi trường José Andamiz của thành phố Puerto Maldonado. Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường có Đức Cha David Martinez, dòng Đa Minh, giám quản tông tòa Puerto Maldonado, thống đốc và thị trưởng thành phố, vài trăm tín hữu và một ca đoàn 150 thiếu nhi.
Puerto Maldonado là một thành phố nhỏ có gần 75.000 dân cư thuộc vùng Tampopata và tọa lạc ở điểm giao thoa giữa hai con sông Madre de Dios và Tampopata. Thành phố này tiêu biểu cho sự khác biệt sinh thái và là điểm khởi hành tốt cho việc khám phá và viếng thăm các tài nguyên thiên nhiên phong phú, không thể tưởng tượng được, của vùng Amazonia. Người thám hiểm đầu tiên đi tìm vàng và khám phá ra các vùng đất này hồi năm 1567 là ông Juan Alvarez Maldonado. Sau khi đã mất hơn 200 người của đoàn thám hiểm vì bệnh tật và các cuộc tấn công của các thổ dân, ông đã phải rời bỏ vùng này. Phải đợi cho tới giữa thế kỷ thứ 19 mới có một người Tây Ban Nha thứ hai tới thám hiểm vùng này và vẽ bản đồ đầu tiên, đó là đại tá Faustino Maldonado. Với việc phát triển cao su vào năm 1902 và việc xây một đường nối liền Thái Bình Dương với nguồn sông Tampopata, thành phố phát triển nhanh chóng, cũng nhờ các sinh hoạt khai thác quặng mỏ và phá rừng lấy gỗ vẫn tiếp tục cho tới nay. Nhưng chính quyền cũng đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các hoạt động này để bảo vệ môi sinh. Ngày nay, ngành du lịch và sinh hoạt trồng trọt và sản xuất hạt dẻ trở thành hai nguồn lợi kinh tế quan trọng của dân chúng toàn vùng. Khí hậu nhiệt đới ẩm và mưa nhiều với nhiệt độ trung bình rất dễ chịu là 20 độ C trong mùa khô từ tháng 5 tới tháng 10, nhưng trong mùa lạnh có thể xuống tới 9 độ C và vọt lên tới 36 đến 39 độ trong mùa mưa giữa các tháng 12 và tháng 4. Tòa giám quản Puerto Maldonado được thành lập ngày 10 tháng 3 năm 1949, rộng 150.000 cây số vuông. Có hơn 334.000 dân cư, đa số theo Công giáo. Giáo đoàn địa phương có 24 giáo xứ, 4 nhà thờ, 40 linh mục triều, 3 đại chúng sinh, 18 nữ tu, 21 tu huynh và 33 thành viên các dòng nữ. Giáo hội điều khiển 65 cơ sở giáo dục và 11 trung tâm bác ái xã hội. Từ phi trường, Đức Thánh Cha đã đi xe về trung tâm thể thao Coliseo Mẹ Thiên Chúa, cách đó hơn 4 cây số, để gặp gỡ các dân tộc vùng Amazonia. Trung tâm thể thao này có 3 tầng, có 5.000 chỗ, được xây vào năm 2010 và khánh thành năm 2013. Đức Thánh Cha đã đi một vòng để chào 4.000 tín hữu thuộc nhiều bộ tộc thổ dân quy tụ về đây. Chương trình gặp gỡ mở đầu với vũ điệu chào đón của các trưởng lão Arambut. Tiếp đến là lời chào mừng của Đức Cha David Martinez de Aguirre Guinea, giám quản Puerto Maldonado, rồi đến chứng từ của một cặp vợ chồng đại diện các dân tộc vùng Amazonia. Sau đó là lễ nghi trao bản dịch thông điệp Laudato Si trong các ngôn ngữ địa phương, trong khi ca đoàn trình tấu một bài ca Makiranga.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ tố cáo các đường lối phát triển khai thác chỉ nhắm các lợi nhuận gây thiệt hại cho các thổ dân và nền văn hóa của họ. Đức Thánh Cha đề cao các giá trị văn hóa phong phú và tinh thần cao quý của các thổ dân và khích lệ họ cộng tác với giáo hội, trợ giúp các giám mục và các thừa sai nam nữ trong việc đối thoại với tất cả mọi người và giúp tạo nên một giáo hội với gương mặt Amazonia, một giáo hội với gương mặt thổ dân, duy trì căn tính và bênh vực các quyền lợi của thổ dân. Đức Thánh Cha cảm ơn các lời chào mừng của Đức Cha David Martinez, của ông Hector và chứng từ của hai bà Yesia và Maria Luzmila. Qua họ, Ngài cảm ơn và chào thăm tất cả mọi người dân toàn vùng Amazonia. Họ đến từ nhiều dân tộc của vùng này như Harakut, Eseyas, Masiwenkas, Yines, Sipibos, Hasaninkas, Yanensas, Kahintes, Nahuas, Yaminahuas, Junikuin, Madiya, Mankineris, Kukamas, Kandozi, Quichuas, Hutotos, Yawis, Achuo, Boras, Awazun, Wampis. Cũng có các dân tộc đến từ vùng núi Andine sinh sống và trở thành dân Amazonia. Sự hiện diện của anh chị em giúp tôi nhận ra rằng nơi gương mặt của anh chị em phản ánh vùng đất này. Một gương mặt đa diện, một khác biệt vô tận và một sự phong phú sinh thái, văn hóa và tinh thần. Những người không ở trong vùng này cần tới sự khôn ngoan, các hiểu biết của anh chị em, có thể vào sống tại đây mà không tàn phá kho tàng của vùng này. Tôi nghe vang lên các lời Thiên Chúa nói với ông Môsê, hãy cởi dép ra, vì đất trên đó ngươi đang đứng là thánh địa. Xin anh chị em cho phép tôi lặp lại một lần nữa. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa vì công trình kỳ diệu của các dân tộc Amazonia và toàn sinh thái khác biệt mà vùng đất này chứa đựng. Bài ca chúc tụng này bị bẻ gãy khi chúng ta lắng nghe và trông thấy các vết thương sâu đậm mà vùng Amazonia và các dân tộc nơi đây đang mang trong mình. Tôi đã muốn đến để viếng thăm và lắng nghe anh chị em, để ở trong con tim của giáo hội, hiệp nhất với các thách đố của anh chị em, và tái khẳng định việc lựa chọn xác tín, bênh vực sự sống, bảo vệ đất đai và các nền văn hóa. Có lẽ chưa bao giờ các dân tộc vùng Amazonia bị đe dọa như hiện nay trong chính vùng đất sống của mình. Amazonia là vùng đất bị tranh luận trên nhiều phía. Một đàng là tân chủ trương khai thác và áp lực mạnh của các lợi nhuận kinh tế lớn hướng dẫn các tham lam của chúng đối với dầu hỏa, hơi đốt, vàng, các trồng tỉa chuyên nghiệp của kỹ nghệ nông nghiệp. Đàng khác, sự đe dọa chống lại đất đai của anh chị em cũng đến từ vài đường lối chính trị thăng tiến việc duy trì thiên nhiên mà không chú ý tới con người, và cụ thể là không chú ý tới các anh chị em Amazonia đang sống trong đó. Chúng ta biết là có những lúc nhân danh việc duy trì rừng già, người ta chiếm hữu các vùng rộng và thương lượng với chúng bằng cách tạo ra các tình trạng áp lực đối với các dân tộc sống trong đó, nhưng không thể hưởng đất đai và các tài nguyên của nó. Vấn đề này bóp nghẹt các dân tộc của anh chị em vì tạo ra các cuộc di cư của các thế hệ mới trước việc thiếu các cơ may tại địa phương. Chúng ta phải bẻ gãy mô thức lịch sử này vì mô thức ấy coi vùng Amazonia như là một quán bán thực phẩm vô tận của các quốc gia mà không chú ý tới các người dân của vùng Amazonia này.
Cần phải cố gắng tạo ra các không gian cho các cơ cấu biết tôn trọng, biết thừa nhận và đối thoại với các dân tộc bản địa bằng cách tiếp nhận và cứu vãn nền văn hóa, tiếng nói, các truyền thống, các quyền lợi và giá trị tinh thần của họ. Một cuộc đối thoại liên văn hóa, trong đó anh chị em là các tác nhân chính đối thoại, nhất là trong lúc có các dự án lớn liên quan tới các không gian sống. Việc thừa nhận và đối thoại sẽ là con đường tốt nhất để biến đổi các tương quan cũ đã bị ghi dấu bởi sự loại trừ và kỳ thị. Đằng khác, cũng phải thừa nhận các sáng kiến, hy vọng nảy sinh từ các thực tại địa phương và các tổ chức của anh chị em tìm cách khiến cho các dân tộc bản địa và các cộng đoàn trở thành những người giữ gìn rừng già và các tài nguyên phát xuất từ đó sinh lợi cho gia đình của anh chị em, cải thiện các điều kiện sống, sức khỏe và nền giáo dục trong các cộng đoàn của anh chị em. Hành động tốt này phù hợp với các thực hành sống tốt trong sự khôn ngoan của các dân tộc anh chị em. Và nếu có ai coi anh chị em như là một chướng ngại hay một cản trở, thì với cuộc sống của mình, anh chị em là một tiếng kêu hướng tới lương tâm của một kiểu sống không có khả năng đo lường các giá mắc mỏ của nó. Anh chị em là ký ức sống động, nhắc nhớ sứ mệnh mà Thiên Chúa đã tín thác cho tất cả chúng ta. Đó là săn sóc căn nhà chung. Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khẳng định, việc bảo vệ trái đất không có mục đích nào khác hơn là bảo vệ sự sống. Chúng ta biết có người trong anh chị em đã đau khổ vì dầu hỏa chảy ra ngoài, đe dọa nghiêm trọng cuộc sống gia đình anh chị em và gây ô nhiễm môi sinh. Song song với điều này, cũng có một sự tàn phá sự sống khác nữa gây ô nhiễm môi sinh, đó là việc khai thác bất hợp pháp. Tôi muốn nói tới việc buôn người, công nhân làm việc như nô lệ và việc lạm dụng tính dục. Bạo lực chống lại các người trẻ và phụ nữ là một tiếng kêu thấu tới trời. Tình trạng của những người trở thành đối tượng của các hình thức buôn người đã luôn luôn khiến tôi đau đớn. Tôi muốn người ta lắng nghe tiếng kêu của Thiên Chúa hỏi tất cả chúng ta. Em con đâu? Người anh em của con đâu? Chúng ta đừng giả bộ như không có gì. Có rất nhiều đồng lõa. Câu hỏi này là cho tất cả mọi người. Làm sao không nhớ tới Thánh Toribio khi Ngài đau đớn nhận ra trong công đồng Lima thứ ba rằng, không phải chỉ trong các thời đại quá khứ, người ta đã gây ra biết bao xúc phạm và bạo lực quá đáng cho các anh chị em nghèo này, mà ngay cả ngày nay nữa, nhiều người vẫn tiếp tục làm cùng các điều ấy. Rất tiếc sau năm thế kỷ, các lời này vẫn còn thời sự. Anh Hector và chị Jessica cũng nhắc cho chúng ta biết đó là tiếng kêu của dân chúng bị phải im lặng không được nói. Lời tiên tri nói trên của những người có đức tin phải tiếp tục hiện diện trong giáo hội để bênh vực các người đau khổ.
Từ sự lo lắng này xuất phát ra việc lựa chọn bênh vực sự sống của những người không được bênh vực. Tôi đang nghĩ tới các dân tộc gọi là các dân tộc thổ dân tự cô lập. Chúng ta biết họ là những người dễ bị tổn thương nhất trong những người bị tổn thương. Những gì xảy ra trong quá khứ đã bắt buộc họ bị cô lập bởi chính các chủng tộc của họ và bị gạt bỏ trong những nơi xa xăm nhất của rừng già để có thể sống tự do. Anh chị em hãy tiếp tục bênh vực các anh chị em bị tổn thương này. Sự hiện diện của họ nhắc cho chúng ta biết chúng ta không thể tùy tiện sử dụng của chung theo nhịp độ tham lam của tiêu thụ. Cần có các hạn chế giúp chúng ta bảo vệ mình khỏi việc tàn phá môi sinh hàng loạt. Chúng ta không phải là chủ nhân của tạo vật, cần cấp bách tiếp nhận phần đóng góp nòng cốt của các dân tộc này cho toàn xã hội. Quan niệm của họ về vũ trụ, sự khôn ngoan của họ có thể dạy chúng ta nhiều điều. Nền văn hóa của các dân tộc chúng ta là một dấu chỉ của sự sống. Ngoài việc là một vùng sinh thái, Amazonia cũng là một kho tàng văn hóa cần được duy trì trước các chủ trương thực dân mới. Gia đình là và sẽ luôn luôn là cơ cấu xã hội góp phần nhiều nhất vào việc duy trì sống động các nền văn hóa của chúng ta. Trong các thời điểm khủng hoảng của quá khứ, đứng trước các đế quốc mới, gia đình các dân tộc thổ dân đã là cơ cấu tốt nhất bảo vệ sự sống. Chúng ta được mời gọi đặc biệt săn sóc gia đình, đừng để cho mình bị bắt bởi các chủ trương thực dân ý thức hệ, mang mặt nạ tiến bộ, từ từ phá tán các căn tính văn hóa và thiết lập một tư tưởng đồng nhất một chiều, yếu kém. Đức Thánh Cha cũng khích lệ mọi người biết lắng nghe các người già vì họ có sự khôn ngoan, khiến cho họ tiếp xúc với siêu việt và khám phá ra nòng cốt của sự sống. Chúng ta đừng quên rằng, một nền văn hóa bị mất đi cũng trầm trọng như việc biến mất của một loài vật hay một loài thảo mộc. Điều mà chị Jessica và anh Hector đã chia sẻ thật là quan trọng. Chúng con muốn con cái của chúng con học hành, nhưng không muốn rằng nhà trường xóa bỏ các truyền thống, tiếng nói của chúng con. Chúng con không muốn quên đi sự khôn ngoan của tổ tiên. Đức Thánh Cha đặc biệt xin mọi người dành ưu tiên cho việc giáo dục, vì giáo dục giúp chúng ta bắt các nhịp cầu và làm nảy sinh ra một nền văn hóa gặp gỡ. Trường học và giáo dục các dân tộc bản địa phải là một ưu tiên và là một dấn thân của chính quyền, dấn thân toàn diện và hội nhập văn hóa, có các tôn trọng toàn vẹn như thiện ích của toàn quốc gia. Đức Thánh Cha xin các giám mục Peru tiếp tục thăng tiến việc giáo dục liên văn hóa và hai thứ tiếng trong các trường học và các cơ cấu giáo dục sư phạm và đại học. Đức Thánh Cha chúc mừng các sáng kiến của giáo hội Peru đối với việc thăng tiến các dân tộc bản địa qua các trường học, nhà nội trú cho sinh viên, các trung tâm nghiên cứu và thăng tiến như Trung tâm Văn hóa José Pio Aza và nhiều trung tâm khác. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng các bạn trẻ thổ dân cố gắng soạn thảo một nền nhân chủng học mới và đọc lại lịch sử các dân tộc của họ từ các quan điểm mới. Ngài cũng khích lệ mọi sinh hoạt nghệ thuật, hội họa, văn chương, thủ công nghệ, âm nhạc, diễn tả sự phong phú và vẻ đẹp văn hóa của họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc tới phần đóng góp và các hy sinh của biết bao nhiêu các thừa sai nam nữ, dấn thân bênh vực quyền lợi của các thổ dân, thăng tiến cuộc sống của họ. Ngài nhắn nhủ mọi người đừng ngã quỵ trước các âm mưu nhổ mất gốc rễ đức tin công giáo của họ. Mọi nền văn hóa đều làm giàu cho giáo hội. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các thổ dân trợ giúp các giám mục và các thừa sai trong việc tạo nên một giáo hội có gương mặt Amazonia.
Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi vài chuyện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong những hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày cuối cùng tại Chile, có hai biến cố được dư luận báo chí chú ý nhiều nhất. Đó là Đức Thánh Cha chứng hôn cho hai nhân viên phi hành đoàn máy bay của hãng LATAM của Chile chở ngài từ thủ đô Santiago tới thành phố Iquique ở miền Bắc. Tiếp đến là trên đường đi qua thành phố này, Đức Thánh Cha đã cho xe dừng lại để giúp một nữ hiến binh Chile bị ngã ngựa. Trên chuyến bay dài 2 giờ 20 phút từ Santiago đến Iquique, lần đầu tiên Đức Thánh Cha đã chủ hôn cho một cặp vợ chồng ở trên không, cao độ 11.000 mét. Cô dâu là Paula Podes, 39 tuổi, và chú rể là Carlos Silfradi, 41 tuổi. Cả hai đã làm đám cưới dân sự cách đây 8 năm, nhưng sau đó không làm đám cưới ở nhà thờ được vì trận động đất ngày 27 tháng 2 năm 2010. Đôi vợ chồng có hai đứa con gái, Rafaela, 6 tuổi, và Isabella, 3 tuổi. Trong khi phục vụ Đức Thánh Cha trên máy bay, hai vợ chồng này đã kể tình cảnh của họ với hai đứa con và họ xin ngài chúc lành cho họ. Bất ngờ Đức Thánh Cha hỏi họ xem họ có làm đám cưới ở nhà thờ hay không. Cả hai giải thích rằng vì động đất, tháp chuông thánh đường bị sập, nên họ buộc lòng phải hủy bỏ lễ cưới dự định. Rồi chuyện này tới chuyện khác, họ không tiếp tục chương trình làm lễ cưới theo phép đạo được. Đức Thánh Cha hỏi họ, anh chị có muốn tôi làm lễ cưới cho anh chị không? Anh chị có chắc chắn không? Họ đáp, dạ có, chúng con chắc chắn rồi. Thế là Đức Thánh Cha làm lễ cưới cho họ trước sự hiện diện của hai người làm chứng. Và một chức sắc tòa thánh trong đoàn tùy tùng đã thảo giấy kết hôn, xác nhận rằng hai người đã lãnh nhận bí tích hôn phối ngày 18 tháng 1 năm 2018, và Đức Giáo Hoàng đã cử hành lễ cưới cho họ trên máy bay Giáo Hoàng từ Santiago tới Iquique. Giới báo chí nhận xét rằng, anh Bodes kinh ngạc, hầu như không nói được trong phần còn lại của chuyến bay, trong khi chị Paula kể lại sự việc với 70 ký giả trong đoàn. Chị cho biết, Đức Thánh Cha đã đưa ra một vài lời khuyên cho đôi tân hôn. Ví dụ, nhẫn cưới không được chật quá vì nó sẽ hành hạ anh chị, nhưng nếu lỏng quá thì nó sẽ rơi mất. Vì thế, anh chị hãy cẩn thận. Chị Paula cho biết đã kể với Đức Thánh Cha rằng hai người đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Chị Paula là sếp của anh Carlos trong hãng LATAM. Đức Thánh Cha nói xem Paula còn là sếp của Carlos hay không. Cả hai đều gật đầu. Anh Carlos kể với các ký giả, Đức Giáo Hoàng bảo tôi, đám cưới này thật là một điều lịch sử vì chưa bao giờ tôi làm lễ cưới cho ai trong một chuyến bay. Ngài nói thêm rằng, bí tích hôn phối là bí tích đang bị thiếu sót trên thế giới. Ước gì biến cố này khích lệ những người khác cũng lãnh nhận bí tích hôn phối. Tôi cử hành bí tích này cũng vì lý do đó.
Sáng thứ Năm 18 tháng Giêng, trên đường từ phi trường Iquique đến khu vực Lobito để cử hành thánh lễ, khi đoàn xe của Đức Thánh Cha đi qua, giữa hai hàng dân chúng đứng bên đường, có một nữ hiến binh cưỡi ngựa bị ngã. Đức Thánh Cha vội bảo đoàn xe dừng lại và ngài bước xuống, tiến lại giúp đỡ người bị ngã, trong khi đoàn cận vệ và hiến binh khác vây quanh nơi xảy ra tai nạn. Đức Thánh Cha tiếp tục hành trình vài phút sau đó, trong khi nữ hiến binh được xe cứu thương chở tới bệnh viện. Thông cáo của ban truyền thông sở hiến binh cho biết, con ngựa đã hoảng sợ vì tiếng la ó của dân chúng khiến nó lồng lên và nữ hiến binh bị ngã. Một sự kiện khác đó là trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Chile, nhiều báo chí quốc tế, nhất là vùng nói tiếng Anh, đặc biệt chú ý đến âm hưởng những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Một số tổ chức và nhóm ở Chile phản đối sự hiện diện của Đức Cha Juan Barros, người được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Orsono ở Chile năm 2015. Các nạn nhân bị cha Caradima lạm dụng nói rằng, Đức cha Barros đã biết về những lạm dụng của cha Caradima nhưng không làm gì. Đức cha đã phủ nhận điều đó. Nhóm phản đối cũng chống lại sự kiện Đức cha Barros hiện diện và đồng tế trong các thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành. Phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Chile trả lời rằng Đức cha Barros là giám mục chính thức của giáo phận Orsono nên ngài hiện diện tại các buổi lễ như các giám mục Chile khác. Sáng ngày 18 tháng Giêng vừa qua, bên lề thánh lễ ở Iquique, chính Đức Thánh Cha bênh vực Đức Cha Barros và nói rằng, không có bằng chứng nào cho thấy Đức Cha Barros có lỗi trong vụ này. Tất cả những điều người ta nói chỉ là vu khống. Trước đó, có lần Đức Thánh Cha đã bày tỏ xác tín, Đức Cha Barros, giám mục Orsono, chỉ là con dê tế thần trong vụ này. Vì thế, dù phe chống đối tạo sức ép rất nhiều, ngài vẫn không buộc Đức Cha từ chức. Phản ứng về lập trường trên đây, Hiệp hội các nạn nhân bị cha Caradima lạm dụng đã mạnh mẽ phê bình lời của Đức Thánh Cha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa. Bài trích phúc âm theo thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy hoán cải và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc đường theo bờ biển Galilea, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo tôi sẽ làm cho các ông trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người.
Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy hoán cải và tin vào phúc âm. Đó là lời mở đầu và cũng là nòng cốt sứ điệp cứu độ của Chúa Giêsu. Lời mời gọi này đã được Chúa Giêsu gửi tới những người đồng thời với Ngài, cũng như tới con người của mọi thời đại. Để bước vào nước Thiên Chúa, cần phải hoán cải liên tục, thay đổi lối sống cũ, đi từ ích kỷ tới tình yêu Chúa và tha nhân. Hoán cải là từ bỏ con người cũ của mình để quyết liệt theo Chúa và phụng sự Chúa nơi chính Ngài và nơi tha nhân. Đó chính là đặc tính cốt yếu của toàn thể đời sống người Kitô hữu. Theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, hoán cải thường có nghĩa là Thiên Chúa quay lại nhìn con người. Sự kiện này gọi hỏi và làm cho con người có khả năng trở về cùng Thiên Chúa với tất cả tâm hồn và ý chí của họ. Truyền thống giáo hội vẫn phân biệt hai thứ hoán cải. Hoán cải thứ nhất là sự hoán cải cơ bản, được thể hiện khi chúng ta chịu phép rửa tội, được tái sinh trong đời sống mới. Hoán cải thứ hai là hoán cải trường kỳ. Đây là một tiến trình liên lỉ, khởi sự từ khi chúng ta chịu phép rửa, tiến qua những cố gắng liên tục vượt thắng những cản trở, những cám dỗ trong cuộc sống, để luôn trung thành với ơn gọi đã nhận lãnh, nghĩa là trở nên con cái Thiên Chúa. Bài tin mừng hôm nay trình bày những hình ảnh cụ thể để nói lên thế nào là hoán cải. Simon và Andre, Jacobe và Gioan đã mau lẹ từ bỏ mọi sự, nghe tiếng Chúa gọi và bước theo Ngài. Các tông đồ đã từ bỏ cuộc sống an ninh để đi theo tiếng gọi của Chúa, gắn bó với Chúa và giáo huấn tin mừng của Ngài để sau này đến lượt các ngài cũng truyền giảng sứ điệp cứu độ của Chúa cho tha nhân. Chúa Giêsu không triệu tập các môn đệ xung quanh mình như các rabbi và các thủ lãnh mỗi trường phái vẫn làm thời ấy. Ngài không muốn là một nhà tư tưởng ngồi trên tòa và có các thính giả ngồi dưới chân, nhưng là một rabbi lưu động, liên tục tiến bước, tìm đến những người nghèo và xa lạ hơn. Đó cũng là điều Chúa Giêsu đòi hỏi ngày nay nơi các môn đệ của Ngài. Họ cần trở thành những người hoạt động, đặt mình phục vụ quảng đại những người nghèo hơn. Trong giáo hội vẫn không thiếu những người được ơn hoán cải, đáp lại và sống theo tiếng gọi của Chúa một cách quyết liệt như các tông đồ. Đó cũng là trường hợp người sáng lập tổ chức Unitansi ở Italia, mỗi năm giúp cho hàng chục ngàn bệnh nhân đi hành hương kính viếng Đức Mẹ tại Lộ Đức và các đền thánh khác. Tổ chức này được phát sinh một cách đặc biệt so với những tổ chức khác. Thực vậy, vào mùa hè năm 1903, các em của một thanh niên người Italia tên là Giovanni Tomasi nhận được tấm bưu hình của chàng gửi từ Lộ Đức, trên đó vỏn vẹn chỉ có một câu ngắn ngủi: "Hãy cầu nguyện cho anh." Câu nói này nói lên một sự thay đổi lớn lao trong tâm hồn của Giovanni, vì cậu bị bệnh nặng, không những về thể xác, nhưng nhất là về phần hồn nữa. Giovanni thấm nhiễm chủ thuyết duy vật, không còn tin tưởng gì nơi Thiên Chúa, và tâm hồn chàng nuôi dưỡng một âm mưu nổi loạn chống lại Chúa. Một hôm, Giovanni Tomasi ghi tên tham dự một cuộc hành hương tại Lộ Đức. Chàng đi không phải với ý định tôn kính Đức Mẹ hoặc xin mẹ một ơn nào, nhưng với chủ ý nhục mạ Thiên Chúa và đạo Công giáo bằng cách tự sát ngay trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, trước sự hiện diện của bao nhiêu tín hữu đầy tin tưởng đến đó cầu nguyện. Với âm mưu đen tối đó, Giovanni Tomasi giấu khẩu súng ngắn trong mình và chàng được đẩy trên một ghế lăn đến trước hang đá Đức Mẹ. Người ta không rõ điều gì xảy ra giữa Giovanni và Mẹ Thiên Chúa, nhưng một lát sau, chàng giao nạp khẩu súng ngắn cho linh mục tuyên úy đoàn hành hương và nói với cha: "Đức Mẹ đã thắng con rồi, mẹ mạnh hơn con." Trở về Italia, Giovanni Tomasi biến thành một con người mới, hơn nữa, chàng đề nghị thành lập một hiệp hội huynh đệ với mục đích giúp anh chị em bệnh nhân muốn đi hành hương tại Thánh Địa và Lộ Đức. Hiệp hội Unitansi này giúp tiền bạc và phương tiện cho các bệnh nhân nghèo, còn những bệnh nhân có phương tiện tài chánh thì cũng được giúp đỡ về mặt tinh thần trong các chuyến hành hương. Hàng chục ngàn người tự nguyện mỗi năm tham gia công tác này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Dân Chúa Cuộc Đời do Phi Nguyễn trình bày.
Chúa tình thương bao nguy khó trên đường, nay những tiếng nài vang, ngàn tiếng khóc thơ than, dâng lên tiếng kinh cầu, ngàn mơ ước đẹp màu, từng năm tháng lao động và xa lạnh mùa đông. Chúa hãy nhận này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh. thánh hiến đường đời khổ đau tới quê thiên đình. Dâng lên Chúa niềm tin, bao năm tháng đi tìm, nay những tiếng cầu kinh, xin ơn Chúa thần linh, dâng lên Chúa tâm hồn, dâng lên Chúa trí khôn, dâng lên Chúa linh hồn, cầu Chúa bày nguồn ơn. Chúa hãy nhận này của lễ đời con, Chúa hãy nhận niềm hạnh phúc tình con, Chúa hãy nhận đời buồn lo sớm hôm chiều tối. Chúa chúc lành và gìn giữ đời con, Chúa dẫn đường về cuộc sống phục sinh, thánh hiến đường đời khổ đau tới quê thiên đình.
Chuyện của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.